Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong chương trình hôm nay, Chủ nhật ngày 19 tháng 5, sau phần tin tức và học hỏi giáo luật, Linh Mục Nguyễn Tất Thắng trong một giải đáp thắc mắc sẽ nói về đề tài, ấn tín giải tội. Và chương trình sẽ kết thúc với một phút cầu nguyện do Trần Đỉnh phụ trách. Bây giờ kính mời quý vị nghe tin tức.
Vatican, trong buổi tiếp kiến sáng hôm qua, 18 tháng 5, dành cho Hiệp hội Báo chí nước ngoài ở Italia, Đức Thánh Cha kêu gọi giới báo chí hoạt động trong sự thật và công lý, đặc biệt có tinh thần khiêm tốn như hòn đá tảng cho các hoạt động của mình. Hiện diện tại buổi tiếp kiến có 400 người, gồm ký giả nước ngoài và thân nhân của họ. Lên tiếng trong dịp này, Đức Thánh Cha đề cao tầm quan trọng và bày tỏ lòng quý chuộng đối với hoạt động của giới báo chí, cả khi họ chỉ tay vào vết thương của giáo hội. Ngài nói, công việc của anh chị em là một công việc quý giá vì góp phần vào việc tìm kiếm sự thật, và chỉ có sự thật làm cho chúng ta được tự do. Đức Thánh Cha nhắc lại lời Đức Giáo Hoàng Biện Đức 16 đã nói với giới báo chí hồi năm 2009 rằng các phương tiện truyền thông có xu hướng làm cho chúng ta cảm thấy mình luôn là những khán giả, như thể sự ác, tai ương, chỉ liên quan đến người khác và chẳng bao giờ có thể xảy ra cho chúng ta. Trong thực tế, tất cả chúng ta đều là những tác nhân, trong điều dở cũng như trong điều tốt, và thái độ của chúng ta có ảnh hưởng trên người khác. Vì thế, tôi khuyên anh chị em hãy hoạt động trong sự thật và công lý, để việc truyền thông thực sự là một phương thế xây dựng chứ không phải để phá đổ, để gặp gỡ chứ không phải để đối đầu, để đối thoại chứ không phải để độc thoại, để hướng dẫn chứ không phải để làm lạc hướng, để hiểu nhau chứ không phải để hiểu lầm, để tiến bước trong hòa bình chứ không phải để gieo rắc oán thù, để mang lại tiếng nói cho những người không có tiếng nói, chứ không phải để làm cho chiếc lo phóng thanh cho kẻ la ó mạnh nhất.
Đức Thánh Cha đặc biệt nói đến đức tính mà các ký giả cần có, đó là khiêm nhường. Ngài nói, khiêm tốn là một nhân đức thiết yếu đối với đời sống nội tâm, nhưng cũng có thể là một yếu tố cơ bản của nghề nghiệp truyền thông của anh chị em. Nó có thể là hòn đá tảng cho hoạt động của anh chị em. Ngài giải thích rằng, thái độ khiêm nhường vì không biết tất cả mọi sự là điều thúc đẩy sự tìm kiếm. Sự tự phụ nghĩ rằng mình biết mọi sự là điều ngăn chặn sự tìm kiếm. Ký giả khiêm tốn không có nghĩa là soàn, là tầm thường. Nhưng đúng hơn họ ý thức rằng, qua bài báo, qua sứ điệp ngắn, qua phóng sự trực tiếp, truyền hình, truyền thanh của họ, họ có thể làm điều thiện và cả điều ác cho tha nhân và nhiều khi cho cả cộng đoàn nếu không chú ý và kỹ lưỡng. Ví dụ tôi nghĩ đến một số tựa đề bài báo có thể tạo ra một sự trình bày sai trái về thực tại. Một sự đính chính luôn luôn là điều cần thiết khi mình phạm sai lầm, nhưng không đủ để trả lại phẩm giá, đặc biệt là trong một thời đại mà qua Internet, một tin tức sai lầm có thể lan tràn mau lẹ, đến độ nó trở thành như là điều chân thật. Vì thế, anh chị em ký giả luôn luôn cần để ý đến sức mạnh của phương tiện mà anh chị em đang sử dụng, và cần chống lại cám dỗ phổ biến một tin tức chưa được kiểm chứng đầy đủ.
Vatican, Đức Thánh Cha khích lệ sáng kiến của tu đoàn Thừa Sai Phi Châu, đề cao cộng đoàn tông đồ dưới hình thức một gia đình, với các nữ tu Thừa Sai và giáo dân. Ngài bày tỏ lập trường trên đây trong buổi tiếp kiến sáng ngày 17 tháng 5 dành cho Tổng Tu nghị của Tu đoàn Thừa Sai, quen gọi là các cha dòng trắng, chuyên hoạt động truyền giáo tại Phi Châu và hiện diện có 972 thành viên. Trong đó có 768 linh mục, hoạt động tại 79 nhà trên thế giới, theo niên giám năm nay của Tòa Thánh. Đức Thánh Cha gọi gia đình Tu đoàn Thừa Sai Phi Châu là một gia đình vui tươi, đang tăng trưởng nhờ có nhiều ơn gọi tại Phi Châu và Á Châu. Đặc tính gia đình này chắc chắn là một sự phong phú mà anh em có lý để nhấn mạnh và phát triển. Đức Thánh Cha nói thêm rằng, tôi cũng khích lệ anh em hãy kiên trì trong sự dấn thân, cộng tác chặt chẽ với các tín đồ, các tôn giáo và các tổ chức khác để phục vụ các trẻ em, những người yếu thế hơn, các nạn nhân của chiến tranh, bệnh tật và nạn buôn người. Vì sự chọn lựa phục vụ những người rốt cùng, những người bị xã hội ruồng bỏ và gạt ra bên ngoài, chính là một dấu hiệu biểu lộ cụ thể sự hiện diện và mối quan tâm của Chúa Kitô từ bi thương xót. Đức Thánh Cha không quên nhắc nhở các thừa sai Phi Châu, trong tư cách là gia đình, hãy làm chứng về Chúa Kitô phục sinh nhờ tình yêu thương liên kết mọi phần tử với nhau qua niềm vui rạng rỡ nhờ cuộc sống huynh đệ đích thực. Ngài nói, tôi khuyến khích anh em hãy liên lỉ tìm kiếm những phương thế để canh tân cuộc gặp gỡ bản thân với Chúa Kitô qua sự lắng nghe lời Chúa trong đời sống bí tích và phục vụ các anh em. Cần cấp thiết phục hồi tinh thần chiêm niệm, giúp chúng ta mỗi ngày tái khám phá mình là những người được ký thác một điều thiện hảo nhân đạo hóa con người, giúp sống một cuộc sống mới.
Roma, tài liệu làm việc của Thượng Hội đồng Giáo mục miền Amazonia đã được Hội đồng Tiền Hội đồng Giáo mục này thông qua trong khóa họp thứ hai trong hai ngày 14 và ngày 15 vừa qua tại Roma. Tài liệu làm việc đúc kết các bản trả lời gốc ý được các nơi gửi về dựa trên tài liệu chuẩn bị được phổ biến trước đó và được chia làm 3 phần, đề cập đến các tài liệu sau đây. Tiếng nói của miền Amazonia hiểu như là một sự lắng nghe lãnh thổ ấy, môi sinh học toàn diện và giáo hội với khuôn mặt Amazonia. Mục đích tài liệu làm việc này là trình bày tình trạng mục vụ ở miền Amazonia và khởi xướng những con đường mới để tiến tới một công cuộc loan báo tin mừng quyết liệt hơn tại miền này. Đồng thời, tài liệu làm việc là một suy tư về vấn đề môi sinh tại vùng Amazonia theo thông điệp Laudato Si của Đức Thánh Cha Francisco về việc bảo vệ ngôi nhà chung của nhân loại. Các thành viên của Hội đồng Tiền Thường Hội đồng Giáo mục Amazonia gồm các hồng y, giám mục, nữ tu và một đại diện giáo dân đánh giá cao công việc soạn dự thảo tài liệu làm việc và đã đề nghị cải tiến một số điểm. Sau khi thảo luận, Hội đồng đã quyết định thông qua tài liệu làm việc, và văn kiện này sẽ được phổ biến rộng rãi ở mọi cấp độ trong dân Chúa để họ can dự vào trong tiến trình công nghị và sẽ được chuyển tới các hội đồng giáo mục liên hệ, cũng như các cơ quan khác có thẩm quyền. Đại diện của các cơ quan này sẽ tham dự Thượng Hội đồng Giáo mục miền Amazonia.
Vatican, Đại hội các gia đình công giáo thế giới sẽ tiến hành tại Roma từ ngày 23 đến 27 tháng 6 năm 2021 về đề tài Tình yêu gia đình, ơn gọi và con đường nên thánh. Trong thông cáo công bố hôm 17 tháng 5 vừa qua, Bộ Giáo dân, Gia đình và Sự sống cho biết đề tài vừa nói do Đức Thánh Cha chọn nhân dịp kỷ niệm 5 năm tông huấn Amoris Laetitia, niềm vui yêu thương, và kỷ niệm 3 năm công bố tông huấn Gaudete Exsultate, anh chị em hãy vui mừng và hân hoan, về ơn gọi nên thánh trong đời sống thường nhật. Đại hội nhằm làm nổi bật tình yêu gia đình như ơn gọi và là con đường nên thánh, để hiểu và chia sẻ ý nghĩa sâu xa và cứu độ các quan hệ gia đình trong đời sống hàng ngày. Với mục đích đó, Đại hội đề nghị đọc lại tông huấn Niềm vui yêu thương dưới ánh sáng ơn gọi nên thánh như được trình bày trong tông huấn Anh chị em hãy vui mừng và hân hoan. Thực vậy, tình yêu vợ chồng và gia đình biểu lộ hồng ân quý giá của cuộc sống chung, nuôi dưỡng tình yêu thương và ngăn ngừa thứ văn hóa cá nhân chủ nghĩa tiêu thụ và gạt bỏ. Cuộc gặp gỡ các gia đình công giáo thế giới diễn ra 3 năm một lần. Lần thứ 9 trước đây đã diễn ra tại Dublin, thủ đô Cộng hòa Ireland, từ ngày 21 đến 26 tháng 8 năm ngoái, 2018, với sự hiện diện của Đức Thánh Cha Francisco với chủ đề Tin mừng về gia đình, niềm vui cho thế giới.
Ouagadougou, Liên hội đồng giáo mục miền Tây Phi đang nhóm họp khóa toàn thể lần thứ 3 từ ngày 13 đến ngày 20 tháng 5 này tại Ouagadougou, thủ đô Burkina Faso. Các tín hữu Kitô tại quốc gia này đang phải chịu những cuộc tấn công của các nhóm khủng bố cuồng tín Hồi giáo, như vụ giáo sứ Daplo bị tấn công trong lúc cử hành thánh lễ Chủ nhật ngày 12 tháng 5 vừa qua, làm cho cha Simeon Yapa và 5 tín hữu khác bị sát hại. Hôm sau đó, ngày 13 tháng 5, 4 tín hữu khác bị giết trong lúc tham dự cuộc rước Đức Mẹ ở Singa và tượng Đức Mẹ bị phá hủy. Trong diễn văn khai mạc đại hội, Đức Hồng Y Filipe Uedraogo, tổng giám mục giáo phận thủ đô Ouagadougou, Chủ tịch Hội đồng giáo mục Burkina Faso và Niger, đã kêu gọi mọi người cùng nhau kiến tạo hòa bình và chống lại nạn khủng bố. Ngài nói, một ngón tay thì không đủ, nhưng cùng nhau chúng ta sẽ khắc phục được bạo lực. Nhân dân sẽ chiến thắng. Chúa ở cùng chúng ta và chúng ta sẽ chiến thắng. Trong diễn văn, Đức Hồng Y đã cảm ơn các tham dự viên đã đến từ các nước khác nhau, mặc dù tình trạng bất an tại Burkina Faso. Ngài nói, sự hiện diện của các giáo hội anh em chứng tỏ tình liên đới mạnh mẽ giữa các cộng đoàn ở miền Tây Phi và thế giới. Phát biểu trong dịp này, ông Jean-Claude Cassi-Pro, đại diện cộng đồng kinh tế của các nước Tây Phi, gọi tắt là CEDEAO, đã ca ngợi ý hướng của giáo hội công giáo góp phần vào việc xây dựng hòa bình và sự đoàn kết xã hội trong vùng. Tổng thống Roch-Marc-Christian Kabore của Burkina Faso nhận định rằng, nỗ lực này càng cần thiết giữa lúc quân khủng bố đang tìm cách tạo nên những cuộc xung đột giữa các bộ tộc hoặc tôn giáo. Các tín hữu Kitô bị giết vì tín ngưỡng của họ, chứ không vì lý do nào khác, bởi những người vô luân lý đạo đức. Trong khi đó, tại nước Niger láng giềng của Burkina Faso, quân khủng bố hành động một cách khác. Hôm 13 tháng 5, khoảng 30 người mang võ trang đã tấn công vào giáo xứ Homben, làm cho cha sở bị thương và cướp phá các cơ sở của giáo xứ. Trước đó, cũng tại Niger, ngày 14 tháng 3, 28 binh sĩ của chính phủ đã tử trận trong một cuộc phục kích của nhóm thánh chiến Hồi giáo ở Togo, giáp giới với nước Mali.
Patri, Đức Tổng Giám mục Giáo phận Patri, Michel Aupetit, cho biết, ngân khoản thu được cho đến nay để tái thiết nhà thờ chính tòa Đức Bà bị hỏa hoạn là 13 triệu rưỡi euro, mặc dù số tiền người ta hứa giúp là 1 tỷ euro, tương đương với 1 tỷ 120 triệu Mỹ Kim. Nhà thờ chính tòa Đức Bà Paris bị hỏa hoạn chiều tối ngày 15 tháng 4 vừa qua. Trong những ngày sau đó, các chủ xí nghiệp lớn đã hứa đóng góp vào công trình tái thiết. Nhưng cho đến nay, số tiền nhận được chỉ có 13 triệu 500 ngàn euro. Trong số này, 9 triệu rưỡi đến từ 43.000 ân nhân cá nhân từ Pháp và nước ngoài, kể cả 7.000 người Mỹ. Hồi cuối tuần qua, Ngân quỹ Gia sản, một trong bốn cơ quan lo quyên góp ngân khoản để tái thiết nhà thờ chánh tòa Paris, thông báo ngưng việc quyên góp. Một trong các lý do là người ta chưa biết phí tổn trùng tu vào khoảng bao nhiêu. Mặt khác, tòa tổng giám mục Paris yêu cầu làm sao để một thánh lễ có thể được cử hành trong những tháng tới đây ở bên trong nhà thờ chính tòa Đức Bà. Cha Philippe Marchet, tổng đại diện giáo phận Paris, cho biết Đức tổng giám mục đã làm đơn xin chính thức để có thể cử hành một thánh lễ như vậy. Chủ ý việc thỉnh cầu này là để nói rằng nhà thờ chính tòa là một nơi thờ phượng, trước khi là một địa điểm du lịch. Cha Marchet nói, nếu chúng tôi cử hành được thánh lễ ấy vào tháng 6 tới đây, điều này sẽ chứng tỏ mục tiêu chính yếu của nhà thờ chính tòa này. Đây không phải là thánh lễ với sự tham dự của đông đảo dân chúng, nhưng là một thánh lễ với những người thiện nguyện và các kinh sĩ.
Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Sau đây, Mai Châu và Thanh Hiển gửi đến quý vị một học hỏi giáo luật với đề tài Quyền lãnh đạo và giáo vụ, tòa trong và tòa ngoài.
Kính thưa quý thính giả, liên quan đến quyền lãnh đạo trong giáo hội, ở bài trước chúng ta đã tìm hiểu về ba quyền có trong giáo hội được trao cho những ai có trách nhiệm thi hành chức năng lãnh đạo. Đó là quyền lập pháp, hành pháp và tư pháp. Một điều chúng ta luôn phải nhớ, đó là mặc dù giáo hội tuân theo nguyên tắc phân chia ba quyền, nhưng đồng thời giáo hội cũng tuân theo nguyên tắc thống nhất ba quyền. Một điều khác cũng cần phải ghi nhớ, khi một người có quyền lãnh đạo thì mục đích là để thi hành chức năng lãnh đạo. Chính vì thế, không phải mọi hành vi của người có quyền lãnh đạo, ví dụ một vị giám mục giáo phận, đều là hành vi lãnh đạo. Các quyết định của một người giữ quyền lãnh đạo được cho là hành vi lãnh đạo khi xác minh nó có hiệu lực, mang tính ràng buộc, hình thức ban hành theo luật, thực chất. Hôm nay tiếp tục loạt bài về quyền lãnh đạo trong giáo hội, chúng ta cùng tìm hiểu về quyền lãnh đạo ở tòa trong, hay còn gọi là bí tích giải tội, và quyền lãnh đạo nơi tòa ngoài. Một quyền duy nhất. Bộ Giáo luật 1983 đã thay đổi các quy tắc của Bộ Giáo luật 1917 liên quan đến việc thực thi quyền của tòa trong, nghĩa là nơi tòa giải tội và tòa ngoài. Điều 196 của Bộ Giáo luật cũ 1917 quy định hai quyền pháp lý riêng biệt. Điều 130 của Bộ Giáo luật 1983 tuyên bố rằng có một quyền duy nhất. Điều 130 quy định như sau. Quyền lãnh đạo tự nó được hành xử ở tòa ngoài, nhưng đôi khi chỉ được hành xử ở tòa trong mà thôi. Do đó, những hiệu quả mà việc hành xử ấy phát sinh ở tòa ngoài thì không được tòa này công nhận, trừ khi luật ấn định điều đó trong những trường hợp đã được xác định. Như thế, theo Điều 130 thì chúng ta biết được quyền lãnh đạo được trao để điều chỉnh cuộc sống của cộng đoàn. Một mặt, quyền lãnh đạo được thể hiện qua các hành vi mà ai cũng biết, ví dụ như luật, hành vi hành chính, các phán quyết của tòa án, vân vân. Mặt khác, với các hành vi lãnh đạo không phải ai cũng biết, chỉ những người có liên quan và các nhà chức trách có thẩm quyền mới biết. Chúng ta sẽ thấy các hành vi lãnh đạo nơi tòa trong được dành riêng cho việc thực thi quyền hành theo cách hướng dẫn cho cá nhân. Do đó, chúng ta xác định rằng hoạt động của một người có quyền lãnh đạo ở tòa trong không chỉ mang tính đạo đức.
Đối với giáo hội, hiệu quả của hành vi pháp lý không nhất thiết mọi người đều phải biết. Nghĩa là đối với người nắm giữ quyền lãnh đạo thì quyết định của vị này ở tòa ngoài vì lợi ích của cá nhân các tín hữu thì mọi người có thể biết, nhưng khi vị này quyết định ở tòa trong thì được giữ kín. Liên quan đến định nghĩa thế nào là kín đáo, Bộ Giáo luật không nói đến. Chúng ta chỉ hiểu thế nào là kín đáo một cách gián tiếp ở Điều 1074 khi nói về ngăn trở hôn nhân. Điều 1074 nói như sau. Ngăn trở được coi là công khai khi có thể chứng minh ở tòa ngoài, đối lại là ngăn trở kín đáo. Và ở Điều 1079 và Điều 1080 thì khi nói về kín đáo thì cũng nói một cách gián tiếp như sau. Đấng bản quyền địa phương và các vị thừa tác vụ khác như cha sở hay thừa tác viên có chức thánh có thể miễn chuẩn ngăn trở hôn nhân. Ngăn trở này có thể là công khai và cũng có thể là kín đáo. Thượng Hội đồng Giám mục năm 1967, khi đưa ra các đề xuất, các nguyên tắc chính cho việc sửa đổi Bộ Giáo luật năm 1917, đã yêu cầu rằng, trong bộ luật mới phải thể hiện tốt nhất sự phối hợp tòa trong và tòa ngoài để tránh hết sức sự xung đột giữa hai tòa. Điều này cần phải được đặc biệt chú trọng hơn nữa về luật các bí tích và luật hình sự. Chính vì thế đã có nhiều cuộc thảo luận về ý nghĩa của tòa trong và mối tương quan giữa hai tòa trong khi chuẩn bị cho bộ giáo luật mới. Sự phân biệt đã có trước đây, đó là khi vào thời Trung Cổ có sự phát triển của bí tích giải tội, thì tòa liên quan đến lương tâm hoặc đền tội được phân biệt với tòa liên hệ tới hoạt động pháp lý. Điều 130 của Bộ Giáo luật năm 1983 phát triển theo một cách thức mới các yếu tố nhận được từ truyền thống. Chúng ta cùng đọc lại Điều 130. Quyền lãnh đạo tự nó được hành xử ở tòa ngoài, nhưng đôi khi chỉ được hành xử ở tòa trong mà thôi. Do đó, những hiệu quả mà việc hành xử quyền ấy phát sinh ở tòa ngoài thì không được tòa này công nhận, trừ khi luật ấn định điều đó trong những trường hợp đã được xác định. Như thế, chúng ta có thể nhận thấy rằng bộ luật đưa ra một cách thức trong khi thực hành quyền lãnh đạo duy nhất, đảm bảo thực thi pháp lý nơi tòa ngoài và đồng thời một khung pháp lý cho việc thực hành cùng một quyền đó ở tòa trong vì lợi ích của cá nhân, sự ổn định xã hội về các chuẩn tắc hoặc khi giải quyết một vấn đề khẩn cấp. Như thế, sự miễn chuẩn, hình phạt, tha bổng hoặc ân huệ có thể được ban từ tòa này.
Chế độ pháp lý. Việc thi hành quyền lãnh đạo nơi tòa trong bao gồm: thứ nhất, đối với bí tích giải tội. nơi tòa này, một cha giải tội đã có năng quyền tiến hành quyền lãnh đạo trong việc tha vạ, thì có thể quyết định hiệu quả của việc tha vạ. Ví dụ vạ tuyệt thông tiền kết được quy định ở điều 1398. Người nào thi hành việc phá thai và nếu việc phá thai có hiệu quả, thì bị vạ tuyệt thông tiền kết. Ở đây chúng ta dừng lại một chút để nói về tha vạ liên quan đến việc phá thai. Trong quá khứ, chỉ có giám mục hay các vị được phép đặc biệt mới có quyền này và bãi bỏ vạ tuyệt thông. Nhưng trong tông thư kết thúc năm thánh lòng Chúa thương xót 2016, Đức Thánh Cha Francisco đã ban quyền này cho các cha giải tội. Ở số 12 của tông thư, Đức Thánh Cha tuyên bố, để không có chướng ngại nào ngăn chặn giữa yêu cầu được hòa giải và sự tha thứ của Chúa, từ nay trở đi, tôi ban cho tất cả các linh mục do sứ vụ của mình được năng quyền giải tội và tha vạ cho những người đã phạm tội phá thai. Điều mà tôi đã ban trước đây trong năm thánh, nay được nới rộng trong thời gian, bất chấp điều gì trái ngược. Tôi muốn mạnh mẽ tái khẳng định rằng phá thai là một tội trọng, vì nó chấm dứt một sinh mạng vô tội. Tôi cũng có thể và phải mạnh mẽ khẳng định rằng không có tội nào mà lòng thương xót của Thiên Chúa không thể đi tới và tiêu hủy khi Ngài tìm thấy một con tim thống hối xin được hòa giải với Chúa Cha. Vì thế, mỗi linh mục hãy làm người hướng dẫn, nâng đỡ và an ủi trong việc đồng hành với các hối nhân trong hành trình hòa giải đặc biệt này. Trở lại việc tha vạ và tha tội cần lưu ý. Quyết định tha vạ không được lẫn lộn với tha tội. Như điều 966 quy định, khoản 1, để giải tội thành sự, ngoài quyền thánh chức, thừa tác viên buộc phải có năng quyền thi hành quyền thánh chức ấy đối với những tín hữu mà Ngài ban ơn xá giải. Và khoản 2, tư tế có thể có năng quyền này hoặc chiếu theo chính luật hoặc do nhà chức trách có thẩm quyền ban chiếu theo quy tắc của điều 969. Chính vì thế, nơi tòa trong này, linh mục không có quyền tài phán như bộ luật 1917 quy định. Điểm thứ hai liên quan đến việc thi hành quyền lãnh đạo ở tòa trong. Trong lĩnh vực mục vụ hoặc tòa trong nhưng không phải bí tích, ví dụ trường hợp ngăn trở kín đáo ở điều 1079 và điều 1080 mà chúng ta đã nói ở trên. Tòa ân giải chuyên thi hành quyền hành pháp ở tòa trong qua bí tích giải tội và tòa trong không phải là bí tích và đưa ra phán quyết về những vấn đề lương tâm, tha thứ tội lỗi, án phạt, tháo gỡ lời khấn dòng và ban các ân xá.
Như đã nói, tự nó quyền lãnh đạo được thực thi ở tòa ngoài. Điều này được các điều luật của Bộ Giáo luật và luật của giáo hội địa phương, quy luật của các hội dòng nói tới. Thông thường, hiệu quả hành vi lãnh đạo là công khai, nghĩa là được cộng đoàn biết. Ví dụ, miễn chuẩn cho một ngăn trở hôn nhân do khác biệt lễ nghi của hai người. Một người đã lãnh bí tích rửa tội và người kia chưa lãnh nhận bí tích rửa tội thì được thực hiện công khai ở tòa ngoài. Trái lại cũng là miễn chuẩn như trường hợp vừa nói, nhưng do cha xứ hoặc do thừa tác vụ thánh được ủy thác ban cho thì phải tuân theo quy định của khoản 1 điều 1084. Nghĩa là khi có một ngăn trở nào lúc mọi sự đã sẵn sàng cho lễ cưới và không thể hoãn hôn lễ lại cho đến khi xin được phép chuẩn của nhà chức trách có thẩm quyền mà không có nguy cơ thiệt hại nặng nề có thể xảy ra. Đoạn cuối cùng của điều 130 khẳng định rằng các hiệu quả của hành vi lãnh đạo ở tòa trong có thể được công nhận ở tòa ngoài, vì nó được thành lập theo luật đối với một số trường hợp nhất định. Như thế, xuất hiện đặc tính duy nhất của quyền lãnh đạo, việc thi hành ở tòa trong có thể yêu cầu ở tòa ngoài một sự chắc chắn pháp lý. Điều 1082 thiết lập việc áp dụng của nguyên tắc này, trong đó nó cung cấp một phúc chiếu của tòa ân giải ban phép chuẩn cho một trở ngại kín đáo ở tòa trong. Nếu nó được đưa ra công khai, sẽ có hiệu lực nơi tòa này mà không cần phải yêu cầu phép chuẩn mới. Điều 1082. Trừ khi phúc chiếu của tòa ân giải quy định cách khác, phép chuẩn một ngăn trở kín đã được ban ở tòa trong nhưng ngoài bí tích phải được ghi trong một cuốn sổ được lưu giữ cẩn thận tại văn khố mật của tòa giám mục và nếu sau này ngăn trở kính trở thành công khai thì không cần phải xin một phép chuẩn nào khác ở tòa ngoài.
Để tiếp tục chương trình, Linh mục Nguyễn Tất Thắng sẽ nói về đề tài ấn tín giải tội.
Kính thưa quý thính giả, trong phần giải đáp thắc mắc hôm nay, Linh mục Nguyễn Tất Thắng nói về đề tài ấn tín giải tội. Thưa cha, bí tích giải tội cũng được gọi bằng nhiều danh xưng khác. Có phải vì mỗi danh xưng diễn tả nét nổi bật của bí tích này không?
Bí tích giải tội cũng được gọi bằng những danh xưng khác nhau, như bí tích xưng tội, bí tích thống hối hay bí tích hòa giải. Danh xưng thống hối nhấn mạnh đến tâm tình thống hối của con người, nhận biết lỗi lầm của mình và muốn trở về với Thiên Chúa. Giáo luật điều 959 nói đến những tác động liên quan đến bí tích thống hối này. Thứ nhất, tín hữu thú tội với một thừa tác viên hợp pháp. Thứ hai, hối hận về những tội ấy. Thứ ba, dốc lòng sửa mình. Qua sự xá giải của thừa tác viên, hối nhân được Thiên Chúa tha thứ những tội đã phạm sau khi lãnh bí tích rửa tội. Và đồng thời, họ được giao hòa với giáo hội mà họ đã làm tổn thương khi phạm tội. Giáo hội không những thay mặt Chúa đứng ra làm trung gian hòa giải, nhưng còn tha thứ cho các phần tử làm hoen úa sự thánh thiện của giáo hội nữa.
Để giải tội thành sự, thừa tác viên phải là tư tế có năng quyền thi hành thánh chức. Thưa cha, năng quyền giải tội được cấp theo thời gian hay là vĩnh viễn?
Giáo luật điều 965 quy định, chỉ có tư tế là thừa tác viên của bí tích thống hối. Tuy nhiên, tư tế cần phải có năng quyền này chiếu theo luật pháp hoặc do nhà chức trách có thẩm quyền ban. Chức linh mục ghi ấn tín không bao giờ bị xóa nhòa nơi vị tư tế, nhưng năng quyền giải tội của vị tư tế có thể chấm dứt theo những lý do khác nhau. Thứ nhất, linh mục hết năng quyền vì năng quyền được cấp theo chức vụ. Hết năng quyền khi hoàn thành nhiệm vụ. Thứ hai, linh mục hết năng quyền theo thời gian nhất định. Thứ ba, linh mục mất năng quyền khi đổi cư sở hay giáo phận nhập tịch.
Giáo luật quy định thế nào về việc bảo mật ấn tín bí tích giải tội, thưa cha?
Giáo luật điều 983 quy định về ấn tích bí tích giải tội là điều không thể xâm phạm. Do đó, thứ nhất, tuyệt đối cấm chỉ cha giải tội tiết lộ về hối nhân bằng lời nói hay bằng cách khác và vì bất cứ lý do gì. Thứ hai, thông dịch viên cũng buộc phải giữ bí mật và tất cả mọi người đã biết về tội bằng bất cứ cách nào qua việc xưng tội. Giáo luật điều 984 quy định về việc cấm tiết lộ những kiến thức về tội. Vì thế, thứ nhất, linh mục giải tội tuyệt đối bị cấm dùng những kiến thức biết được trong lúc giải tội để làm hại hối nhân, ngay cả khi không có nguy cơ tiết lộ nào. Thứ hai, người có quyền hành không thể sử dụng kiến thức về tội bất cứ khi nào qua việc xưng tội, vì mục tiêu điều hành bên ngoài. Tại chủng viện, cha linh hướng và cha giải tội không được bỏ phiếu chịu chức hay loại bỏ chúng sinh. Trong các tòa án, linh mục không được chấp nhận làm chứng về những điều họ biết qua việc xưng tội, cho dù chính các hối nhân yêu cầu tiết lộ.
Thưa cha, để bảo đảm cho hối nhân không bị thiệt hại do việc xưng tội, giáo luật dự trù những biện pháp nào?
Theo điều 984, những người cầm quyền không bao giờ được dùng vào việc cai trị ở ngoài những điều nghe biết trong tòa giải tội bất cứ vào thời gian nào. Điều 985 đưa ra một quy định cụ thể như sau. Giám tập và người phụ tá, giám đốc của chủng viện hay của một cơ sở giáo dục nào khác không được phép giải tội cho các học sinh trọ trong cùng một nhà, trừ khi học sinh tự ý yêu cầu trong những trường hợp riêng. Trong các tu viện, các bề trên đừng nghe các thuộc cấp xưng tội, trừ khi chính họ tự ý yêu cầu làm điều đó.
Giáo hội áp dụng những hình phạt nào cho người xâm phạm ấn tín giải tội, thưa cha?
Theo giáo luật điều 1388, linh mục và những người vi phạm ấn tín giải tội có thể bị phạt truyền thông. Thứ nhất, linh mục giải tội nào trực tiếp vi phạm ấn tòa giải tội thì bị phạt truyền thông tiền kết dành riêng cho tông tòa quyền giải vạ. Còn linh mục nào chỉ vi phạm cách gián tiếp thì phải bị phạt tùy theo mức độ nghiêm trọng của tội phạm. Người bị phạt truyền thông bị cấm: thứ nhất, tham dự cuộc cử hành hiến lễ, thánh thể và bất cứ nghi lễ phụng vụ nào khác bằng bất cứ cách nào với tư cách là thừa tác viên. Thứ hai, cử hành các bí tích hay các á bí tích và lãnh nhận các bí tích. Thứ ba, thi hành các giáo vụ, các thừa tác vụ hay bất cứ nhiệm vụ nào hoặc thực hiện những hành vi lãnh đạo. Thứ hai, thông dịch viên và những người khác được nói trong điều 983 khoản 2 về vi phạm bí mật thì phải chịu một hình phạt thích đáng, kể cả vạ truyền thông. Điều 1352 khoản 1, nếu một hình phạt cấm lãnh nhận các bí tích hay á bí tích và truyền thông cũng bị đình chỉ, bao lâu phạm nhân còn ở trong tình trạng nguy hiểm? Khi một hình phạt tiền kết chưa được công bố hay chưa được công khai tại nơi phạm nhân cư ngụ, thì nghĩa vụ tuân giữ hình phạt ấy bị đình chỉ toàn bộ hay một phần. Trong mức độ phạm nhân không thể tuân giữ nghĩa vụ ấy mà không gặp nguy cơ gây ra gương xấu, nghiêm trọng hoặc bị mất thanh danh.
Để bảo vệ quyền của các thừa tác viên và các tín hữu Kitô liên quan đến ấn tín bí tích giải tội, giáo hội có đưa ra nghị định cụ thể nào không, thưa cha?
Ngày 23 tháng 9 năm 1988, Bộ Giáo lý Đức tin đưa ra nghị định liên quan đến vạ truyền thông dành cho những ai tiết lộ những lời thú tội, nhằm mục đích bảo vệ sự thánh thiêng của bí tích thống hối và để bảo vệ quyền của các thừa tác viên và các tín hữu Kitô liên quan đến ấn tích bí tích và bí mật liên quan đến việc thú tội. Do quyền năng đặc biệt được quyền bính tối cao của giáo hội ban cho, Bộ xác định như sau: chiếu theo điều 1388, bất cứ ai sử dụng bất cứ phương tiện kỹ thuật nào để thu thanh những điều linh mục hoặc hối nhân nói trong bí tích giải tội, hoặc thực hoặc mô phỏng, do chính họ thực hiện hoặc nhờ người khác thực hiện, hoặc ai tiết lộ thông qua các phương tiện truyền thông xã hội, bị vạ truyền thông tiền kết. Nghị định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành 23 tháng 9 năm 1988.
Tại nhiều quốc gia, có nhiều ngành nghề, bao gồm giáo sĩ, đã bị luật pháp đòi hỏi họ phải phúc trình cho chính quyền dân sự, biết về những trường hợp liên quan đến nghi ngờ lạm dụng hoặc bỏ bê trẻ em. Luật lệ hiện hành trong một số quốc gia dành một miễn trừ cho ấn tín tòa giải tội giữa người xưng tội và linh mục theo việc thực hành tôn giáo. Hiện nay nhiều quốc gia đang ra luật đòi buộc linh mục phải khai ra những điều được trình bày trong giải tội. Vậy linh mục phải ứng xử thế nào cho phù hợp với luật đời và luật đạo, thưa cha?
Chúng ta nên có sự phân biệt rõ ràng. Linh mục vừa là thừa tác viên của giáo hội, vừa là công dân của quốc gia họ sinh sống. Linh mục phải chu toàn những đòi hỏi chính đáng của luật pháp khi luật pháp quốc gia đó tôn trọng tự do tôn giáo và thực hành thánh thiêng của giáo hội. Nhiều quốc gia tôn trọng sự thánh thiêng này nên không đòi buộc linh mục báo cáo về nội dung cuộc gặp gỡ giữa linh mục và hối nhân trong bí tích giải tội. Linh mục chỉ là một kênh kết nối giữa Thiên Chúa và con người trong bí tích giải tội. Linh mục chỉ là dụng cụ của cuộc gặp gỡ thân tình giữa Thiên Chúa và hối nhân để giao hòa. Do đó, thông tin mà vị linh mục nhận được trong tòa giải tội thuộc về Thiên Chúa, chứ không thuộc về linh mục. Vì thế, linh mục không được tiết lộ tội của hối nhân trong bí tích giải tội, bất cứ vì lý do nào. Về những vấn đề ngoài tòa giải tội, linh mục phải báo cáo mọi xâm phạm trẻ vị thành niên cho nhà cầm quyền. Trong phạm vi bí tích giải tội, linh mục phải bảo vệ ấn tín bí tích. Đồng thời, linh mục giải tội không thể phản bội hối nhân bằng bất cứ lý do nào, dù bằng lời nói hay bằng bất cứ hành thức nào. Hội đồng giám mục khắp nơi phản đối về những luật chống lại tự do tôn giáo và tự do lương tâm liên quan đến ấn tín giải tội. Các linh mục ở khắp nơi đã tuyên bố rằng thà vào tù còn hơn bị phạm ấn tín giải tội là một trong tội ác nghiêm trọng nhất.
Trước khi kết thúc chương trình, Trần Đỉnh sẽ gửi đến quý vị một phút cầu nguyện.
Bạn thân mến, trong đường đời, ai cũng đôi lần cảm thấy cô đơn. Người thì tìm cách trốn chạy, người thì tìm cách vượt qua. Nhưng mấy ai hiểu, chỉ khi băng qua đêm tối của cô đơn, người ta mới thực sự hiện hữu. Khi cô đơn, người ta phải ở lại trong thế giới của riêng mình. Nếu trước kia, người ta cậy dựa vào những tương quan với thế giới bên ngoài để tìm niềm vui, thì nay, khi những tương quan ấy bị tước bỏ, cuộc đời dường như không còn sắc màu, buồn chán và thất vọng. Người ta tìm cách khỏa lấp nỗi trống vắng trong lòng bằng cách chạy đến với những đoàn hội, với những nhóm bạn. Người ta tìm đến những trò vui tiêu khiển để khỏa lấp những nỗi trống vắng bên trong. Nhưng đó đơn thuần chỉ là mang cái trống trải của mình lao vào những khoảng trống rỗng khác. Tìm đến nhau vì trốn tránh và sợ hãi cô đơn, người ta sẽ lại bỏ đi khi nỗi cô đơn khác ập tới. Thật buồn khi ở một mình, nhưng còn buồn hơn khi ở giữa bao người mà lòng ta vẫn trống trải khôn nguôi. Sợ cô đơn, người ta tìm đến nhau mong cầu hạnh phúc, nương theo những niềm vui và những cảm xúc mà người khác mang lại, chứ không tìm cách giải quyết những điều nảy sinh trong lòng mình, đặt cược vào những cái nồng say ngây ngất và chứng kiến nó nhạt dần theo năm tháng. Không biết sống với cô đơn của lòng mình, người ta sẽ lại để mình lạc trôi, đi tìm niềm vui nơi người lạ. Thật thế, trở lại với lòng mình, người ta mới có thể hiện diện cách tròn đầy bên người khác. Cho đến khi biết làm việc với những xung động, những ham muốn, những ích kỷ của riêng mình, người ta mới có thể đem bình an và niềm vui thực sự cho cuộc đời. Mùa đông là hình ảnh đẹp nói về sự cô đơn. Khi xung quanh là thời đông tiết giá, tình người lạnh lẽo, người ta mới hiểu thế nào là đường đi một mình. Khi những điều mình yêu quý bị tước bỏ, khi màu xanh hy vọng của những cành lá xum xuê thuở nào không còn, người ta sợ hãi, quay cuồng tìm niềm vui mới. Khi đời không như là mơ, người ta dễ thu mình lại trong những sợ hãi của riêng mình. Người ta sợ bị tổn thương. Như cái tự nhiên vốn có, ngày rồi đến đêm. Nếu không tập sống cách bình an trong đêm tối, người ta không thể sống cuộc đời cách tròn đầy. Chỉ khi hiểu mình và đón nhận những góc khuất của nó, cuộc sống mới tràn đầy niềm vui và mở ra một ngày mới đáng sống. Cũng như những cây đâm rễ sâu vào lòng đất, người ta chỉ có thể vượt qua những thời kỳ khó khăn bằng cách trở lại lòng mình và hiểu biết về nó. Gió vẫn không ngừng ập tới, tuyết vẫn không ngừng rơi, chỉ những cây biết bám sâu giữa trời đông mới đủ sức vươn lên đón chào mùa xuân. Ai mà lại chẳng muốn có người tri kỷ để được thấu hiểu, cảm thông và sẻ chia? Ai mà chẳng ước muốn có một ai đó để có thể là chính mình khi ở bên người ấy? Nhưng rồi một ngày tôi dần nhận ra có những điều không thể chia sẻ cùng ai. Trong khoảng lặng mình ta với ta, khi không còn bị cái nhìn của thiên hạ xét đoán, người ta mới có thể nhìn rõ hơn những khao khát và cả những sợ hãi của riêng mình. Có thể có nhiều sợ hãi, sợ bị mất những tương quan, sợ bị bỏ mặc một mình. Nhưng khi băng qua những con đường của sự mất mát ấy, người ta mới hiểu được rằng nỗi sợ lớn nhất mà người ta phải sợ là đánh mất chính mình, đánh mất con người của niềm vui, của tình yêu và tha thứ. Có lẽ, khi biết sống với đêm tối của mình, người ta cũng biết cách nâng đỡ và đồng hành với người khác trong đêm tối của họ. Có lẽ, khi biết đối diện với cái mong manh, giòn mỏng và yếu đuối, người ta cũng biết cách chấp nhận và tha thứ cho tha nhân. Có nhiều khi, tôi cảm thấy lẻ loi bởi đi ngược lại với đám đông nhốn nháo, thích của lạ, thích chạy theo phong trào. Có nhiều khi, tôi đi ngược lại với những định kiến của xã hội, với cái xu hướng chung của một nhóm người. Tôi thấy mình lẻ loi. Thế chiến đấu cho những điều đúng đắn để sống với những chân lý trong lòng mình thật chẳng dễ chút nào. Thầy Giê-xu cũng đã trải qua những kinh nghiệm về sự cô độc như thế. Trước khi đi vào cuộc khổ nạn, người đã dành giờ tâm sự cùng các môn đệ, những người bạn thân tín của người. Trong vườn dầu, Nhiều lần người cảm thấy xao xuyến và sợ hãi, người đã xin họ ở lại với người một giờ. Nhưng dù là nửa giờ, họ cũng không làm nổi. Ba lần người trở lại, họ đều đã ngủ thiếp đi. Người đã chiến đấu một mình trong sợ hãi và cô độc. Đúng là thật khó để có thể hiểu tâm hồn người khác nếu người ta không một lần băng qua những con đường bí hiểm của tâm hồn mình. Các môn đệ vẫn đi tìm những hạnh phúc bên ngoài của địa vị xã hội, tìm xem ai là người lớn nhất. Khi được báo trước những khó khăn và thất bại, họ tìm cách đổ lỗi cho nhau hơn là đứng cạnh nhau. Họ tìm đến nhau trong vinh quang nhưng lại bỏ chạy trong khó nhọc. Và Thầy Giê-xu chiến đấu một mình. Thầy Giê-xu cũng đã từng sợ hãi, cũng đã từng cảm thấy cô đơn. Nhưng đừng theo ý con, một theo ý cha. Người đã chiến thắng là bởi người biết cầu nguyện. Người môn đệ chẳng thể nào vượt thắng nỗi cô đơn và sự sợ hãi nếu không biết gắn bó với Thiên Chúa và đi vào kế hoạch của Người. Chẳng thể nào tiến tới niềm vui phục sinh nếu trước đó không tự mình đi vào con đường thập giá. Chẳng thể nào đem bình an đến cho những người đang sợ hãi, giam hãm mình trong những căn nhà khép kín nếu trước đó không băng qua con đường của sự cô đơn. Ai cũng sợ hãi bóng đêm, nhưng chỉ những ai khao khát ánh sáng đích thực mới có thể mạnh mẽ bước qua bóng đêm ấy. Chẳng có ngày mai tốt đẹp hơn nếu ngay chính đêm tối của lòng mình tôi không biết vượt qua trong tín thác và hy vọng. Ngoài kia vẳng nghe câu hát: Người lạ ơi, xin cho tôi mượn bờ vai vì đời mệt quá. Tôi lạc quan giữa đám đông, nhưng khi một mình thì lại không. Cố tỏ ra là mình ổn, nhưng sâu bên trong nước mắt là biển rộng. Người lạ ơi, xin hãy cho tôi mượn bờ vai.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.